Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, Hai La Mã luận, ba nhỏ, tông giáo bất nghi hỗn lạm luận. Tức bài luận về chuyện không nên lẫn lộn giữa thiền và giáo. Do người giảng kinh thường thích bàn về thiền nên làm luận này. Như Lai nói kinh, chư tổ tạo luận, hai môn tông và giáo vốn là một pháp, dẫu không thể tách rời nhưng cũng không thể hợp lại. Tùy theo căn cơ mà được lợi ích, tùy theo từng lợi ích mà đặt tên. Thượng căn vừa nghe liền nhanh chóng liễu giải tự tâm, viên tu đạo phẩm nên gọi là tông. Đây là ước theo đời sau mà nói, chứ thoạt đầu chỉ gọi là giáo pháp viên đốn. Hàng trung hạ nghe đến tấn tu đạo phẩm, dần dần ngộ được chân lý nên gọi là giáo. Đến cuối thời Tượng Pháp, Phật Pháp truyền sang cõi này, tức Trung Hoa, căn cơ con người thông minh nhạy bén, đa số đắc văn trì nên chú trọng chuyện ghi nhớ, đọc tụng, giảng nói. Tăng chúng chú trọng đến chuyện bổn phận, hướng thượng. Chứ người thật chứng thật ngộ thì ít, kẻ nói chuyện ăn, đếm của báu thì nhiều. Do vậy, Đại sư Đạt Ma đặc biệt sang đây xiển dương pháp trực chỉ nhân tâm, tức chỉ thẳng vào cái tâm của con người, khiến cho con người tự thấy được bản lai diện mục. Đời sau gọi đó là tông. Đã thấy được bản lai diện mục rồi, sau đó xem kinh tu hành mới biết giáo pháp của toàn bộ Đại Tạng đều là những lời nói trong nhà mình, lục độ vạn hạnh đều là chuyện trong nhà mình. Do vậy, sự ngộ giải của tông môn là mắt, sự tu trì của giáo là chân. Không mắt thì không cách gì thấy đường được, không chân không thể nào về đến nhà được. Như vậy, tông giáo cần nhau chứ không hề trái nghịch, hợp cùng nhau chứ chẳng tách lìa. Xét đến chỗ chỉ quy rốt ráo của các vị Nam Nhạc Thiên Thai thì đại lược đều giống nhau. Do vậy, hai bộ sách Truyền Đăng Lục và Chỉ Nguyệt Lục đều xếp hai vị này vào bậc thánh hiền, ứng hóa, cao tăng truyện, không kể tên hai vị trong những vị nghĩa giải, mà xếp vào tiểu loại tu thiền. Đấy là những vị tri thức đầy đủ con mắt thời xưa, cho tông và giáo là nhất quán. Chỉ Nguyệt Lục là tác phẩm của Cụ Nhữ Tắc soạn vào đời Minh, gồm 32 quyển, còn gọi là Thủy Nguyệt Trai Chỉ Nguyệt Lục. Nội dung chép về quá khứ thất Phật và hành trạng, pháp ngữ của Tổ sư Tây Thiên Đông Độ, gồm 650 vị, từ Sơ Tổ Ca Diếp cho đến Ngài Đại Huệ Tông Cảo. Nghĩa giải là hiểu rõ ý nghĩa, còn có nghĩa là phân tích chữ nghĩa để giải thích nghĩa lý. Trong thiền lâm thường dùng chữ nghĩa giải thiền hòa tử để chỉ kẻ chỉ hiểu nghĩa lý về mặt văn tự bên ngoài, chẳng biết đường lối tu hành, không có thật hạnh. Từ ngày Tào Khê, Lục Tổ Huệ Năng trở về sau, thiền đạo thịnh hành, loại văn tự chẳng lập văn tự truyền khắp hoàng vũ. Đường giải ngày càng mở rộng, cửa ngộ ngày càng lấp. Đường giải, cửa ngộ, tạm dịch hai chữ giải lộ và ngộ môn. Giải lộ ý nói chỉ hiểu biết trên mặt văn tự chứ không chứng ngộ, còn ngộ môn là thật sự chứng nhập. Vì thế các vị tổ Nam Nhạc Thanh Nguyên đều dùng cơ ngữ để tiếp độ người, khiến cho Phật tổ đều thành ngữ ngôn, không cách nào trả lời câu hỏi được. Nếu không thực sự liễu ngộ thích đáng sẽ không thể suy lường được lời tổ. Dùng điều đó để khám nghiệm hồng phân biệt vàng thau, tách rời ngọc đá vĩnh viễn, không thể giả dối để làm hại pháp đạo được. Đấy là duyên do của cơ phong chuyển ngữ. Từ đấy về sau, pháp này ngày càng thịnh, tri thức nêu bày chỉ sợ lạc vào lối cũ của người khác, thành ra sáo rỗng, gây nghi ngờ lầm lạc cho người học, khiến tông phong bị phế bỏ, rối bời. Vì vậy, cơ phong được dùng ngày càng cao chót vót, không cách gì chuyển biến được, khiến cho người ta không cách nào dò dẫm, nắm níu được. Do vậy, mới có kẻ quở Phật mắng tổ, bài xích kinh giáo, phế bỏ tịnh độ. Hai câu của Nam Nhạc Huệ Tư Đại Sư đã nói trọn tác dụng như vậy, là siêu quần xuất chúng thái hư huyền, chỉ vật truyền tâm nhân bất hội. Tạm dịch là siêu quần xuất chúng hiền diệu như hư không, chỉ vật để truyền thọ tâm pháp, con người không hiểu thấu được. Nếu hiểu đó là thật pháp thì tội giống như ngũ nghịch. Dùng ngôn ngữ này để tước đoạt tình kiến của con người, lấp mất lối hiểu của họ, người căn cơ chín mùi sẽ ngay lúc đó biết đường về, triệt ngộ nẻo hướng thượng. Người căn cơ còn sống xích sẽ thật sự tận lực tham cứu đến khi nào đại triệt đại ngộ mới thôi. Ấy là do hàng tri thức còn đông, căn cơ người vẫn còn bén nhạy, giáo lý minh bạch, tâm sanh tử thiết tha. Dù chưa thể liễu ngộ ngay khi đó, quyết chẳng chịu sanh tâm kém hèn cho đó là thật pháp.